Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chủ tịch Việt Nam Lương Cường hôm 12 tháng 11 tới thủ đô Lima, bắt đầu chuyến thăm chính thức Peru và tham dự các cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo Thông tấn xã Việt Nam, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Cường tới Peru trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm thành lập APEC. Hãng thông tấn nhà nước đưa tin rằng ông Cường sẽ gặp gỡ tiếp xúc với các nhà lãnh đạo APEC, trong đó có nhiều đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, góp phần không ngừng làm sâu sắc quan hệ với các thành viên APEC. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong khi thăm và dự APEC ở Peru, ông Cường sẽ có nhiều hoạt động song phương, nhưng hãng tin này không cho biết cụ thể ông dự kiến sẽ hội đàm với lãnh đạo nào. APEC gồm có hơn 20 quốc gia thành viên, trong đó có Australia, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Tin cho hay, trong khuôn khổ chuyến thăm Peru, chiều ngày 12 tháng 11, Chủ tịch Việt Nam đã tới làm việc với công ty Viettel Peru, Bitel, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tại Peru. Ông Cường được Thông tấn xã Việt Nam trích lời nói rằng thành công của Bitel cho thấy tiềm năng và trí tuệ của Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra thế giới, cạnh tranh bình đẳng trên các thị trường quốc tế. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News, Chủ tịch Việt Nam Lương Cường tới Peru sau chuyến thăm Chile, nơi ông đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo nước chủ nhà như Tổng thống Gabriel Boric Fong về các biện pháp đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Tuy nhiên, chặng dừng chân của ông Cường ở Chile đã bị phủ bóng bởi vụ việc liên quan tới một thành viên trong đội an ninh của ông. Theo AFP, một tòa án địa phương đã ra lệnh cho thành viên này phải rời khỏi Chile sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục. Hãng tin của Pháp đưa tin thêm rằng Bộ trưởng Ngoại giao Chile nói rằng vụ việc không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Chile và Việt Nam và người đồng cấp Việt Nam của ông đã xin lỗi về sự cố rất đáng tiếc này.
Chính phủ Việt Nam cho biết họ muốn khởi động lại các kế hoạch điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng cao của đất nước sau khi hủy bỏ hai dự án trị giá hàng tỷ đô la vào năm 2016. Là một quốc gia đang công nghiệp hóa nhanh chóng với dân số 100 triệu người, Việt Nam chủ yếu dựa vào than và thủy điện để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của mình. Mặc dù phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, quốc gia cộng sản này đã cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, được hỗ trợ bởi cơ chế đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Trong đó, các quốc gia giàu có hơn giúp các nước đang phát triển chuyển sang năng lượng sạch nhanh hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 12 tháng 11 phát biểu trước Quốc hội tại Hà Nội rằng chính phủ của ông đã đề xuất với các cơ quan chức năng tái khởi động lại các dự án điện hạt nhân. Ông Chính cho biết điều này là để đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững trong dài hạn. Nếu chúng ta đặt mục tiêu xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, nhu cầu điện sẽ tăng gấp 1,5 lần, ông Chính nói. Vào cuối năm 2016, Việt Nam đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân trị giá hàng tỷ đô la với lý do về môi trường và tài chính. Các dự án được lên kế hoạch là những nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Đông Nam Á, nhưng đã bị dừng lại sau khi ước tính chi phí tăng gấp đôi lên 18 tỷ đô la. Vào thời điểm đó, chính phủ Việt Nam cho biết dự án bị đình chỉ không phải vì lý do công nghệ, mà là vì tình hình kinh tế hiện tại của đất nước. Hai nhà máy ở tỉnh Ninh Thuận thuộc miền Trung Việt Nam với tổng công suất 4.000 MW sẽ được xây dựng với sự hỗ trợ của Tập đoàn Nhà nước Nga Rosatom và Tập đoàn Nhật Bản Ginet.
Vietnam Airlines sẽ đưa ra yêu cầu đề xuất với các nhà sản xuất máy bay vào năm tới để mua 50 máy bay thân hẹp, giám đốc điều hành của hãng cho biết hôm 13 tháng 11. Hãng hàng không này năm ngoái đã ký một thỏa thuận tạm thời với Boeing đối với 50 máy bay 737 MAX nhưng vẫn chưa hoàn tất. Ở Việt Nam, chúng tôi phải trải qua quá trình đấu thầu, phải mở cửa cho người khác. Cánh cửa vẫn mở cho tất cả mọi người. Giám đốc điều hành Vietnam Airlines Lê Hồng Hà nói với Reuters bên lề sự kiện của Hiệp hội các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương ở Brunei. Boeing là một lựa chọn, họ có một đề xuất rất tốt cho chúng tôi. Airbus và Boeing là hai trong số các nhà sản xuất máy bay một lối đi chính trên toàn cầu, trong đó có dòng A320neo của Airbus cạnh tranh với 737 MAX, mặc dù nhà sản xuất máy bay Trung Quốc Comac đang cố gắng xâm nhập với chiếc C919 của mình. Trang web của hãng cho thấy đội bay thân hẹp hiện tại của Vietnam Airlines chỉ bao gồm các máy bay Airbus. Giám đốc điều hành của hãng cho biết hãng hàng không này cần 170 máy bay mới vào năm 2035. Các yêu cầu đề xuất mở ra khả năng COMAC cung cấp C-919. Trung Quốc ngày càng tăng cường tiếp thị máy bay của mình cho Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã gặp một quan chức cấp cao của COMAC vào tuần trước tại Trung Quốc và nói rằng thị trường Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ, hãng thông tấn nhà nước Việt Nam đưa tin. The Voice of America,
VOA. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 13 tháng 11 đề nghị kỷ luật cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể do những vi phạm trong vụ án tham nhũng liên quan tới tập đoàn Thuận An, theo truyền thông trong nước. Trước ông Thể, vụ án tại Thuận An, một tập đoàn được cho là đã trúng các gói thầu xây dựng trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến nhiều quan chức bị bắt giam, trong đó có Phạm Thái Hà, một phụ tá thân tín của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vụ bắt giữ ông Hà được xem là tiền đề khiến ông Huệ phải đệ đơn xin thôi tất cả các chức vụ và nghỉ hưu 5 ngày sau đó. Ông Huệ cho đến lúc này chưa bị xem xét hay đề nghị kỷ luật. Cũng không rõ việc ông bị buộc phải thôi chức có liên quan đến vụ án ở tập đoàn Thuận An hay không. Đề nghị hôm 13 tháng 11 được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra trong một thông báo tại kỳ họp thứ 50 của Ủy ban ở Hà Nội. Trong đó nói rằng họ nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện, theo VnExpress. Cũng đưa tin về quyết định này, Dân Trí cho biết cơ quan kiểm tra và giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nói rằng một số cán bộ và đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của Bộ Giao thông Vận tải đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Vẫn theo tờ báo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định rằng các lãnh đạo này đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Thể và Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó còn gồm cựu Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ. Tập đoàn Thuận An chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng cũng như kinh doanh và đầu tư bất động sản đã nổi lên là một nhà thầu trong các dự án làm cầu trong những năm gần đây. Theo Vietnamnet, Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp trong vài năm qua. Tờ báo này cho biết chỉ riêng trong 2 năm từ 2022 đến 2023, Thuận An giành được các gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỷ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn của chương trình phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Trước đây 2 tuần, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã đề nghị kỷ luật cựu Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, nguyên là một ủy viên Trung ương Đảng và từng là bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, cũng vì sai phạm liên quan đến vụ án tại tập đoàn Thuận An. Theo Dân Trí đưa tin hôm 29 tháng 10, ông Cường bị quy là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và buông lỏng lãnh đạo trong việc thực hiện một số gói thầu dự án liên quan đến Thuận An. Những vi phạm của ông Thể và ông Cường đều được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem là đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thường bị đề nghị kỷ luật trước khi bị truy tố hay bắt giam vì những sai phạm mà họ bị quy kết. Chiến dịch chống tham nhũng do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ năm 2016 đã đưa nhiều quan chức cấp cao trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng vào tù, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị và cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Chiến dịch đốt lò được mở rộng mạnh mẽ khi ông Tô Lâm làm lãnh đạo Bộ Công an. Công cuộc chống tham nhũng sau một thời gian im ắng giờ đây dường như đang nóng trở lại khi ông Lâm trở thành lãnh đạo Đảng thay cho ông Trọng. Ngoài ông Huệ, hai lãnh đạo tứ trụ khác gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng cũng đã bị buộc phải thôi chức giữa nhiệm kỳ vì những sai phạm được cho là liên quan đến các vụ án tham nhũng. Nhưng theo các nhà quan sát chính trường Việt Nam, đây là cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam khi Đại hội Đảng khóa 15 đang đến gần.
Các công ty nước ngoài đang tăng công suất về kiểm tra và đóng gói chip tại Việt Nam, trong khi các công ty trong nước đang cân nhắc các khoản đầu tư giữa lúc ngành này ngày càng tăng tốc dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc do những căng thẳng thương mại với phương Tây, các giám đốc điều hành cho hãng tin Reuters biết. Trung Quốc và Đài Loan hiện thống trị lĩnh vực sản xuất hàng bán dẫn cuối chuỗi là công đoạn sử dụng ít vốn hơn so với lĩnh vực sản xuất chip đầu chuỗi mang tính chiến lược hơn trong các xưởng đúc. Nhưng Việt Nam nằm trong số các quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc cuối chuỗi trị giá 95 tỷ đô la này. Ông Cho Huynh Ray, phó chủ tịch của Hana Micron tại Việt Nam, nói với hãng tin Reuters rằng hãng này đang mở rộng sang Việt Nam để đáp ứng nhu cầu từ khách hàng trong ngành muốn chuyển một phần hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Một quan chức của Micron có trụ sở tại Hàn Quốc cho hay họ đang đầu tư khoảng 1,3 nghìn tỷ won, khoảng 930,4 triệu đô la Mỹ cho đến năm 2026 để tăng cường hoạt động đóng gói cho các chip nhớ kiểu cũ. Vào năm ngoái, công ty Amkor Technology có trụ sở tại Mỹ đã công bố kế hoạch trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy rộng 200.000 m2 mà hãng cho biết sẽ trở thành cơ sở rộng rãi và tiên tiến nhất cung cấp khả năng đóng gói hàng bán dẫn thế hệ tiếp theo. Một giám đốc kinh doanh trực tiếp nắm rõ hoạt động của Amkor tại Việt Nam cho hay một số thiết bị lắp ráp tại nhà máy mới đã được chuyển từ các nhà máy ở Trung Quốc sang. Công ty Amkor không trả lời cho đề nghị đưa ra bình luận về việc chuyển giao máy móc nói trên. Intel đặt tại Việt Nam, nhà máy cuối chuỗi lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của hãng. Vào tháng trước, Intel đã mở rộng một gian hàng lớn tại triển lãm bán dẫn quốc tế đầu tiên của Việt Nam được tổ chức gần Hà Nội. Sự tăng trưởng của Việt Nam trong phân khúc cuối chuỗi của ngành công nghiệp chip đã được chính quyền Biden khuyến khích trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gia tăng, có thể leo thang hơn nữa trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhì của ông Donald Trump. Nhờ phần lớn và các khoản đầu tư từ các công ty nước ngoài, đến năm 2032, Việt Nam sẽ dự kiến chiếm từ 8 đến 9% công suất toàn cầu về lắp ráp, kiểm tra và đóng gói, gọi tắt là ATP, so với mức chỉ 1% vào năm 2022, theo một báo cáo được công bố vào hồi tháng 5 trên tạp chí của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ và Tập đoàn Tư vấn Boston. Các công ty trong nước cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tăng trưởng dự báo của ngành này. Công ty công nghệ Việt Nam FPT đang xây dựng một nhà máy kiểm tra gần Hà Nội, theo ba nguồn tin về các doanh nghiệp. Họ từ chối nêu tên vì thông tin này không được công khai. Một nguồn tin từ công ty cho biết nhà máy rộng 1.000 m2 dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm tới với 10 máy kiểm tra, sẽ tăng gấp 3 vào năm 2026 với khoản đầu tư lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, họ vẫn đang tìm đối tác chiến lược. FPT không trả lời khi Reuters đề nghị đưa ra bình luận. Tập đoàn đầu tư Việt Nam Sovico cũng đang tìm kiếm các đối tác nước ngoài để hợp tác đầu tư vào cơ sở ATP tại Đà Nẵng, một thành phố ven biển miền Trung Việt Nam, ông Lê Đăng Dũng, cố vấn cấp cao của Sovico cho hay. Việt Nam cũng đang đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất lĩnh vực chip đầu chuỗi. Viettel, một tập đoàn viễn thông và quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước, có kế hoạch xây dựng nhà máy đúc chip đầu tiên của Việt Nam để đáp ứng mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ là có ít nhất một nhà máy đi vào hoạt động vào năm 2030, hai nguồn tin của tập đoàn nói. Viettel không trả lời khi được đề nghị đưa ra bình luận.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.